chứng quyết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, không có tự tánh, không có tự tánh, nên nói Bát Nhã hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian, nó là tất cả hữu tình không có tự tánh. Rồi tới cuối cùng là nói rằng hay chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình, tâm không có chỗ trụ như thế không, không có chỗ y chỉ. Tại sao tâm không có chỗ trụ? Tại sao tâm không có chỗ trụ? Như vậy tâm mình nó có chỗ trụ hay không chỗ trụ? Sao nó không trụ? Bởi vì nó có cái tướng mạo gì đâu mà trụ, phải không? Nó không có tướng mạo, không có tướng mạo lấy gì mà trụ? Bởi vậy nên tất cả tâm không chỗ trụ như hư không à. Mà cái trụ là cái gì? Cái bóng của tâm thôi, phải không? Nó thọ tưởng hình thức đó là những cái hư dối đó, nó mới dính nó kẹt cái này cái kia, chứ thực ra cái tâm thể không có chỗ trụ như không. Cho nên nói rằng trong sau ngày Lâm Tế thì ngày nói có cái gì đó, ngày nói rằng đạo nhân vô y, đó là không một vị đạo nhân không có chỗ tựa, là chỉ cho cái tâm khắp như không, không có chỗ trụ. Thì như vậy ở trên này mình biết rõ tâm, biết được tâm sai biệt của chúng sanh, biết tất cả chúng sanh đúng như thật nhân dân, và biết cái tâm không có chỗ trụ. Rồi đọc thêm đoạn kế, đó là trả lời hết cái đoạn chỉ bài thật tướng của thế gian rồi. Nhưng đoạn này thầy phải cần giảng khi thêm vài dòng, kể từ ở trên cho tới cái sao chót thì đều là đứng về hai bên mà nói, phải không? Đại tâm, tiểu tâm, tâm hẹp hòi, tâm rộng rãi, tâm si, tâm không si, tâm sân, tâm lìa sân, tâm tham, tâm lìa tham, tâm nhiễm, tâm không nhiễm, vân vân, phải không? Tức là trên phương diện tương đối của tâm. Mà trên phương diện tương đối của tâm á, thì căn cứ với cái lý chân thật thì có thể lập bài được hay không? Trên cái lý chân thật thì mọi cái đối đãi không thể lập bài được. Bởi vậy cho nên nói rằng không có cái thật si, không có cái lìa si, không có cái thật tham, không có cái lìa tham, không có cái cấu quế, không cái lìa cấu quế, vân vân. Tức là mọi cái đối đãi đều là hư dối, không thật. Bởi không thật cho nên ở đây nhìn bằng cái lý thật ấy, thì tất cả cái đó không thật, phải không? Như vậy thì hết đoạn này hiểu rồi chứ gì. Chắc cần gì phải giảng cho vài dòng. Bởi vì ở đây sẽ không giảng từng chữ nữa, mà giảng chung cho biết cái lý của nó vậy thôi. Chứ cần giảng từng chữ thì nó mất thì giờ. Cho tới sau cuối cùng á, đoạn sau chót á, nói rằng tâm không thể thấy, vì không tự tánh, vì không thể thấy, vì không chân thật, vì siêu việt căn cảnh, vì không thể rõ biết, vì không phải viên thành, còn không phải chỗ của huệ nhãn, thiên nhãn, nhận thấy, huống là nhục nhãn hay thấy, do tất cả mắt đều không thể thấy, nên gọi là không thể thấy, vì cái không thể thấy này cũng không thể được, vì không thể nói, không thể thấy tâm, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Đó là để tới cái câu cuối cùng chỉ cho cái tâm thể là cái không thể thấy được. Tại sao không thể thấy được? Bởi vì nó thoát hết mọi cái tướng mạo, mọi cái hình thức. Còn có tướng mạo, còn có hình thức là cái tướng sinh diệt duyên hợp, mà cái tâm thể này nó không còn có cái tướng duyên hợp nữa, cho nên nó không có tất cả những cái đó. Bởi vậy cho nên tới cái tâm thể đó, nó có mắt Phật cũng không thể thấy. Hướng nữa là thiên nhãn hay là nhục nhãn hay là huệ nhãn hay là pháp nhãn. Vì vậy mình nói là không thể thấy. Thì nói cho gọn lại dễ hiểu là tất cả loại tâm sở đối đãi đều không có một tâm sở nào thật hết. Căn cứ trên lý như thật mà nhìn thì các cái tâm đó nó không thể không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó không có cái tâm nào gọi là cố định, gọi là có tự tính hết. Nếu không có cố định, không có tự tính cho nên không không có tâm giải thoát, không có tâm không giải thoát, phải không? Mình nói không đó là vì căn cứ trên cái lý không tự tính. Chứ còn như mình bây giờ có tâm không giải thoát không? Có không? Chắc đâu phải không, phải không? Nếu mà trên phương diện nhiễm ô thì tức là không giải thoát cái gì đó. Nhưng mà trên cái lý thật của nó thì nó không tự tính. Phải không tự tính cho nên nó không có tâm không giải thoát. Rồi cũng không có tâm giải thoát luôn. Nói như vậy thì người mới nghe họ thấy như bát nhã khó tu lắm vậy. Phải không? Khó hay dễ? Thực tình là bát nhã mới là dễ tu nhất. Mà người ta ai hiểu được lý bát nhã rồi người đó mới là tích cực nhất. Chứ mới nghe thì ta thấy tiêu cực nữa. Vì không, không hết muốn làm gì hết. Phải không? Nói các pháp không có tự tánh cho nên nói là không. Nói không còn muốn làm cái gì nữa. Nhưng mà đây nói không tự tính chứ không phải phủ nhận là không trên, không ngơ. Nhớ vậy. Như vậy thì các pháp nó không có tự tính, cho nên các pháp nó tùy duyên mà chuyển biến, tùy duyên mà nó đổi dời. Mà đã tùy duyên chuyển biến, tùy duyên đổi dời rồi thì mình có thể mình tích cực làm cho nó chuyển biến đổi dời theo ý mình muốn. À, thầy nói thí dụ, dùng cái thí dụ nước là dễ hiểu nhất. Thí dụ như nước, nó cái thể lỏng là cố định hay là không cố định? Mình biết thể lỏng là không cố định. Bởi biết thể lỏng là không cố định cho nên bây giờ mình muốn thành nước đá, thành khối thì mình để vô cái lạnh, phải không? Đó. Rồi mình muốn nó thành hơi thì để vô chỗ nóng. Thì như vậy tùy ý muốn mình mà mình chuyển biến, mình tạo cái duyên cái nó chuyển biến theo ý muốn của mình. Chắc còn nếu mình đã thấy nó là cố định thôi còn làm gì nữa cho mất công. Cái nào là cái đó rồi, phải không? À, như vậy thì từ cái sự vật không cố định đó rồi nhìn lại tâm tướng của mình cũng không cố định, tâm si cũng không cố định, tâm tham không cố định. Bởi tham không cố định cho nên mình chuyển nó hết tham. Si nó không cố định nên mình chuyển nó hết si. Chứ nếu cố định thì cứ si là si, tham là tham, trong gì giải. Phải không? À, như vậy thì hiểu được lý đó rồi thì mới thấy có một cái niệm tích cực, không bỏ sót một cái gì. Nếu mình biết ứng dụng thì cái gì cũng làm được hết. Phải không? Chỉ có cái dạ dột mình không đủ điều kiện để khéo tạo duyên để nó chuyển biến thì cái đó là cái dạ dột của mình thôi, chứ không phải nó không chuyển được. Thì như vậy mà hiểu được cách đó thì mình thấy trên giữa cái cõi đời này mình không có bó tay mà rầu, phải không? Vì vậy mình thấy cái gì cũng có thể thay đổi được hết mà thay đổi được thì tại vì mình không tạo đủ điều kiện để nó thay đổi thì nó không thay đổi. Ví dụ giờ mình muốn nước thành khối mà không tạo được cái sức lạnh tới số 0 thì làm sao thành khối được, phải không? À, nếu mình tạo đủ điều kiện lạnh tới số 0 thì tự nhiên nó thành khối. Mình muốn uống nước nó thành hơi mà bây giờ mình để nguyên cả 23, 24 độ thì nó đâu thành hơi, phải không? Nấu tới 30 độ, 40 độ đó, thì lần lần nó đổ thành hơi. Thì như vậy cái duyên của mình mà mình không chuyển được là thiếu, mình làm chưa đủ, tạo duyên cho chưa có đúng mức. À, như vậy thì giả sử mình thấy người đó khó dạy, mình dạy không được thì mình nghĩ rằng cái đó là lỗi tại mình, phải không? Vì tại mình chưa tạo được cái điều kiện đúng mức để mà chuyển họ, chứ họ chuyển được chứ không có bi quan. À, tụi con thấy nếu hiểu theo lý bát nhã thì không có bi quan chút nào hết. Vì tất cả cái nào cũng không có cố định, mà không cố định thì cái gì nó ở mãi chỗ đâu, luôn luôn là đổi dời, mà đổi dời đó tùy duyên. À, mình khéo tạo duyên thì nó đổi dời. thì như vậy mình có cái tâm tích cực chứ không có ích kỷ, không có bó tay mà rầu, phải không? Mà thế gian này những người mà hay bó tay rầu là tại sao? Họ nói cái đó không thể làm được. Nói rồi họ bó tay, phải không? Mà phải vì họ không làm được, nói cái đó cũng như là không thể nào chuyển hướng được. Mà sự vật ở dưới này chuyển được hết trơn. Tôi còn thấy cứng như một thỏi sắt. Thì sắt là cứng hay là mềm? Nhưng mà giờ mình tạo điều kiện nó cũng thấy mềm được vậy, phải không? Đó. Như vậy thì sắt nó là cứng, nhưng mà mình để vô lửa mà đốt riết thì nó cũng mềm. Mà nếu mà để lò mà nấu cho tới 1000 độ trở lên nó thành nước. Thì như vậy cứng đâu phải là cố định cứng. Cứng như sắt là cụm như vậy. Mà mình cũng còn có thể tạo điều kiện rồi nó mềm rồi nó thành nước nữa chứ mà, phải không? Thì như vậy có cái gì mà mình vi quan rằng không thể thay đổi đâu. Thì như vậy tụi con mới thấy rằng nếu mà hiểu được lý bát nhã thì thấy muôn và thế giới này đều là chuyển biến được hết. Mà phải nghĩ mình không làm được điều đó là tại mình ngu, phải không? Mà tạo chưa đủ điều kiện đúng mức thì nó làm sao làm được? Nó cứ tỉ dụ như nói à nước, nghe ta nói nước có thể thành khối được. Nhưng mà mình cứ để nguyên cái bài ngồi chờ thành khối chừng nào thành khối, cầu nguyện thành khối chừng nào thành khối, phải không? Thì muốn thành khối là mình phải tạo điều kiện. Do đó mà ta khôn ngoan ta mới tạo điều kiện sao cho nó có cái sức lạnh đó thì tự nhiên nó thành khối như vậy. Thì như vậy mới thấy rằng cái con người nào mà hiểu được lý bát nhã thì con người đó vừa thấy được lẽ thật mà vừa lại có cái tính tích cực. Cho nên đó gọi là đại thừa chỗ đó. Nó không có bi quan, nó không có nói rằng cái đó thôi cam chịu, không làm sao làm nổi, không thế nào sửa được. Không phải vậy, cái gì cũng có thể sửa được hết. Thì tôi còn nghĩ trên thế gian này cứng như đất khô, cứng như gạch, phải không? Cứng như ngói, dần dần thì cái cứng đó cứng như cây. Nhưng mà tất cả cứng đó đều làm cho nó tiêu được hết. Rồi cứng như sắt là cái mà ta tưởng như không thế nào làm gì được, mà cũng làm cho nó chảy, làm cho nó mềm. Thì như vậy thì cái gì mình tạo điều kiện mà đúng cái sức của nó thì nó đều chuyển biến. Cái khả năng nó tới đó, tạo cái duyên tới đó thì nó liền đổi thay. Còn mình chưa tới mức đó thì nó không đổi thay. Hiểu vậy rồi thì đối với mọi người có bi quan không? Có ai xấu mà cũng không có bi quan là chắc suốt đời họ xấu hoài, phải không? À, mà có ai tốt mình cũng đừng bình mà suốt đời họ tốt hoài nữa. Phải không? Bởi vì họ có thể đổi. Thì bây giờ tôi con thấy nè, ví dụ giờ nước là cái thể lỏng. Bây giờ nếu nó ở cái độ bình thường dày hoài thì cái thể lỏng không bao giờ đổi, phải không? Nhưng mà qua cái độ khác rồi thì nó đổi. Nói như vậy đó, ví dụ như thầy nói có những người bình thường họ sung túc, ăn uống ăn mặc đều dư giả hết thì họ ăn coi rất đàng hoàng, coi không bao giờ thấy tham ăn, thấy không? Nhưng mà lúc nào đó họ đói quá chừng tới ai chia hai mà cũng phải họ dành nhau, chừng đó mình mới thấy cái tham ăn của họ. Thì như vậy cái tham ăn nó hiện ra khi nào đó cái duyên nó khác đi. Thì như vậy đâu phải khi mà bình thường thấy họ không tham ăn đừng tưởng họ là không tham ăn. Nếu gặp cái duyên khác thì họ có thể họ đổi. Thì như vậy thì mình mới kinh nghiệm rõ ràng cái cuộc đời nó không có cái đứng ở vị trí mãi mà theo duyên. Cho nên cái duyên mà mình tạo tốt á thì mọi việc nó chuyển theo tốt, duyên mình tạo xấu thì mọi việc nó chuyển theo xấu. Thì cái đó là cái trách nhiệm của người tạo điều kiện, phải không? Đó, người tạo điều kiện mà biết tạo điều kiện khéo hay thì mọi việc nó chuyển thành hay. Nó cũng như ba cái phân bò đó, nếu mà chủ chuồng bò họ thấy nó hôi chết mồ, phải không? Mà tụi con phải đi mua về đó. Thì như vậy đó, cái nó coi như là vô dụng mà mình đem về cái mình quý, mình hữu dụng. Thì như vậy thì tại mình biết dùng, biết dùng đúng cái chỗ nó thì nó hữu ích vậy. Còn mình không biết dùng thì thấy nó là đồ bỏ. Thì như vậy để thấy rằng trên thế gian này không có cái bỏ, chỉ có cái là mình không có khéo, không sử dụng được. Mà rồi tụi con nhìn ra ngoài những cái sự vật đồ phế thải đồ gì gì đó, bây giờ đâu có cái gì bỏ, thấy không? Thì như vậy thì mình nhìn lại con người, có người nào bỏ không? Có bỏ không?
không có người nào đáng bỏ hết á, phải không? Người nào cũng có thể chuyển được, nhưng mà tại dở hay là hay thôi. Nếu mình hay thì chuyển được, mình dở chứ không được. Như vậy thì lỗi tại ai? thì lỗi tại cái gì mà mình là cái chủ động mà mình không tạo được điều kiện để cho nó biến đổi, phải không? Ví dụ như con người ai cũng có cái dở, cũng có cái hay, mà nếu mình tạo điều kiện hay thì nó chuyển thành hay, tạo điều kiện dở thì nó chuyển thành dở. Thì cái dở đó là do cái không khéo của mình tạo điều kiện khiến cho nó dở. Cho nên cái trách nhiệm của cái người lớn hơi cực ở chỗ đó. Mà không phải chỉ người lớn thôi. Đừng nghĩ vậy, đừng nghĩ có một chiều. Cái người lớn là cái người tạo điều kiện, còn cái người nhỏ là người biết hướng theo điều kiện, phải không? Nó tạo điều kiện và hướng theo điều kiện. Mà nếu không chỉ hướng, người ta tạo điều kiện này mà hướng theo điều kiện khác thì đâu có được. Ví dụ bây giờ muốn cho nước thành hơi bay bổng lên trời, mà mới đun lửa nó vừa hơi cháy cái rồi có mưa cứ dội tắt hoài, thì chừng nào thành hơi, phải không? Thì thời gian nồi nước cũng y nguyên. Như vậy thì cái muốn thành hơi đó, người đó tạo điều kiện cho có cháy thì cũng phải có những cái duyên, đừng cho có nước làm tắt lửa. Nếu đừng không tắt lửa thì nó sẽ thành hơi chắc chắn, không nghi. Còn nếu bị mưa nó tắt lửa hoặc bị ai cứ rút lửa ra chui tắt hoài thì làm sao nữa, nó cháy, mà không cháy làm sao nóng mà biến thành hơi được. Thì như vậy cái điều kiện người ta tạo nó đúng, nhưng mà những cái người chung quanh không chịu giữ nó y như vậy thì nó có thể đổi khác. Thì đó là nó còn nhiều nhân duyên chứ không phải là một thôi. Nhưng mà nói đây thì để cho tụi con mới thấy tại sao nó bát nhã là đại thừa, là chỗ đó đó. Bởi vì khi mà mình nhìn thấy tất cả sự vật đều có thể chuyển biến tùy duyên, mà tùy duyên chuyển biến thì mình không có thể bó tay mà ngồi chờ, phải không? Mà mình phải tạo duyên, mà tạo duyên tức là tích cực, là hăng hái. Thì đó là tính thân đại thừa, cho nên nó đại thừa là tích cực, không có bi quan. Còn người nào mà thấy thôi chúng sanh phiền não chừng nào mà làm cho nó hết rồi thôi lo phần mình đi, thì cái đó là bi quan, phải không? Cứ nghĩ là không bao giờ họ hết thì đó mình nghĩ đó là bi quan. Tại vì mình biết rằng có thể hết, sắc mà còn thành nước được chứ mà, phải không? Tôi có nói sắc mà khéo tạo điều kiện còn thành nước được chứ mà, hối nữa là cái gì? Hiểu vậy thì mới thấy rằng nghĩa là không có cái gì mà bi quan hết ấy, mà tại làm chưa đúng mức của nó. Đó là cái tinh thần của bát nhã đó. Cho nên thầy nói là học bát nhã rồi mình mới thấy cái hay của nó, chứ còn không học rồi không thấy cái hay, cứ nghe nói gì cũng giả, cái gì cũng không giả, rồi cứ nghe cái cuộc bi quan chán đời quá. Sở dĩ nói không nói giả vì không có cái cố định, bởi không có cái cố định cho nên luôn luôn là tùy duyên, là chuyển biến, nghĩa là khéo tạo duyên thì nó sẽ như ý mình muốn, sao được vậy, muốn mềm nó thành mềm, muốn cứng thành cứng, phải không? Muốn thành hơi thành hơi, muốn thành lỏng thành lỏng, tùy theo cái duyên mình khéo tạo. Còn muốn nó y nguyên cái trạng cũ thì giữ cho nó ở trong cái vị trí y nguyên. Thì đó là thầy nói cho biết rõ cái tinh thần bát nhã vậy, đừng có hiểu lầm rồi bi quan. Rồi đọc tiếp rồi làm sao? Đọc cái đoạn này rồi tụi con thấy nó giống như đoạn kinh nào mà mấy đứa đã học, ai nhớ giống đoạn kinh nào? Quên hết rồi. Giống đoạn nào Diệu? Kinh Phạm Động đó. Quên rồi, mấy đứa học rồi. Cho nên thầy nói thầy cho học là có ý nghĩa trong đó. Thì Kinh Phạm Động Đức Phật nói đó, nói những người chấp trong thế gian đó, hoặc là Phật sau khi Niết Bàn còn có, không còn có, vân vân. Nếu thấy như vậy là đúng, còn thấy khác đó là ngu vọng đó. Thì như vậy, cái đoạn này
là cốt chỉ cho thấy rằng nếu chúng sanh y cứ trong năm uẩn mà biết hoặc họ ra là giải thoát, thì dịch chữ ra là dịch chữ xuất, hoặc chìm là dịch chữ một, hoặc ra hoặc chìm tức là trầm luân. Mình biết rõ chúng sanh trầm luân hay là giải thoát, mà chúng sanh trầm luân hay giải thoát là y cứ cái gì mà biết? Y cứ nơi tâm vương, tâm sở mà nương nơi sắc thọ tưởng hành thức, nương đó mà biết họ sẽ ra hay họ sẽ chìm. Làm sao biết họ ra, làm sao biết họ chìm? Nếu y cứ nơi năm uẩn đó mà họ thấy, họ biết theo một khía cạnh nào, rồi chấp chặt cho đó là chân lý, ai nói khác họ là ngu mê, thì người đó là ra hay là chìm? Người đó là chìm. Y cứ nơi năm uẩn của Phật mà nói rằng sao chứ Phật nhập niết bàn là còn hay là mất, ai nói như họ là đúng, nói khác đi là ngu mê, thì người chấp như vậy là ra hay chìm? Rồi y cứ người họ mà nói rằng thân mạng này là một hay là khác chân danh, thì nếu nói theo họ đúng với họ là đúng, còn nói khác họ là ngu mê, thì đó là ra hay chìm? Còn ngược lại thì sao? Ngược lại là ra là giải thoát. Bây giờ thầy hỏi tất cả tụi con, mỗi khi tụi con cãi với ai đó, thì cái lý mà tụi con cãi, tụi con chấp, có chấp nó là đúng không? Có chấp đúng không? Nếu nói khác thì tụi con cho nó là ngu không? Phải không? Như vậy tụi con ra hay chìm? Đó, vậy đó thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì tất cả pháp ở thế gian này nó không có thiệt, không có cố định mà. Phải không? Không có cố định mà. Bây giờ mình cho như vậy là đúng, khác đi là trật, là bậy. Rồi mình, ai nói khác mình cái mình cự, mình la, mình cãi cho họ. Thì như vậy đó, nếu người thứ hai kia họ cũng cho cái thấy họ là đúng, thì họ nói mình là bậy. Mà hai người mà cãi nhau vậy thì đi tới đâu? Bằng đầu thì cãi miệng, riết cãi bằng tai, thấy không? Là riết cái cãi bằng lính, cái thưa gửi. Thì như vậy đó là nguồn gốc của tranh đấu, nguồn gốc của phiền não. Mà tạo nên nguồn gốc tranh đấu phiền não thì đó là chuyện không sáng làm sao được, phải không? Còn mình thấy tất cả pháp nó không có cố định, không có cái gì cố định hết, mình thì không chấp, cho nên mình nói cái này là xanh, chị kia nó tôi thấy nó vàng, tôi thấy xanh thì chị thấy vàng, thì phải của tôi là xanh, phải của chị là vàng, thôi tốt, huề, phải không? Còn nói tôi thấy xanh là chân lý, đúng rồi nè, nói vàng nó bậy, tôi mắc chị sao á, đó là tranh cãi, phải không? Tranh cãi rồi thì tất nhiên đó là cái gốc của tranh đấu, của tâm luân. Như vậy thì tụi con nếu mà biết ứng dụng cái này tu thì dễ hay khó? Rất là dễ, không có khó chút nào hết trơn. Mà nếu ứng dụng cái này tu thì cả ngày có đứa nào cãi lộn không? Thì rất là dễ. Bây giờ bàn với nhau làm cái gì đó thì tùy theo cái kinh nghiệm mà bàn. Nhìn thấy thế này, người kia thấy thế kia, thì nói bây giờ thôi thì cái thấy của tôi thế này là hay, cái thấy chị thấy kia là hay, thôi mình dung hòa với nhau làm sao làm cho nó được vậy thôi, chứ không có cái cố định từng cái chết. Thì như vậy thì còn chuyện gì mà cãi, phải không? Nhưng mà ai nấy cũng không chịu cho cái hay mình là chân lý, là cứu cánh nè, người khác nói khác hơn là không được. Như vậy thì mình nói cái hay mình là chân lý, là cứu kính, là mình sáng suốt hay mình không sáng suốt? Tại sao mình nói chân lý là không sáng suốt? Mình thấy tới chân lý mà không sáng suốt vậy? Đó là tại vì mình thấy theo cái cố chấp, phải không?
mà cố chấp tức là còn ngu mê đó. Mình nói người ta ngu mê cho rốt cuộc mình là tổ ngu mê đó. Mình chấp chặt đó, cho nên mình là gốc ngu mê. Cho nên mà hiểu được cái lý này là thầy thấy thật là hay, nó rõ ràng vô cùng. Sở dĩ tất cả chúng ta mà bao nhiêu thứ phiền não nó tràn trề là tại chúng ta chấp chứ cái gì. Mình thấy như vậy là đúng, mà người khác làm khác mình không chịu. Không chịu cái mình bực mình, bực mình cái mình buồn bã. Buồn bã thì phiền não đó. Nhưng mà giờ hỏi cái thấy đúng đó, nó có thiệt đúng hay không? Có cái thiệt đúng không? Không có cái thiệt đúng, đúng với mình mà không đúng với người khác đó. Nên là trong những cái đó thầy thường dụ trăm ngàn thí dụ cho tụi con thấy đó. Ví dụ bây giờ có 10 tấm vải, tấm màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu gì đủ thứ hết để trước mắt của tụi con. Rồi giữa tụi con lựa cái thích màu nào thì tất cả đều thích có một màu, hay mỗi người thích mỗi màu. Thì như vậy thích tức là cho cái đó là đẹp, phải không? Đẹp thì tất nhiên mỗi người cái ý thích nó khác nhau, mà cái mình thích đó thì lúc nào mình cũng cho đó là hơn với cái kia, phải không? Rồi người kia thích cái kia cũng cho là hơn với cái nọ. Mà rồi mình nói cái này là hơn mà bị người khác che thì mình giận không? Nhưng mà vậy cái hơn của mình nó có đúng đã thật chưa? Và cái hơn của người kia có đúng đã thật chưa? Cũng chưa trời. Như vậy thì tất cả cái mình cho là đúng của mình đó không phải là chân lý. Người kia cho đúng cũng không phải là chân lý luôn. Mà chân lý nó ở chỗ nào? Ở chỗ không có cố định, phải không? Khéo dung hòa nhau mà sống đó là chân lý, phải không? Còn ai cố chấp là đó không phải chân lý rồi. Mà không phải chân lý cho nên rồi khổ đau, rồi phiền não là kiệt. Còn người nào mà không cố chấp buông xả thì đó là rá. Vậy như vậy thì ra hay là chìm là ở cái ngu mê chấp hay không chấp. Chấp là ngu, vì chấp là không thấy đúng cái bát nhã, phải không? Bát nhã thấy nó không có cố định, mà mình chấp tức là cố định. Mà cố định tức là không phải bát nhã, mà không phải bát nhã là gì? Là vô minh, là ngu si. Còn bát nhã là trí tuệ. Đó. Như vậy thì tụi con thấy nó hết sức là cụ thể. Trên con đường tu nó không có cái pháp màu nhiệm nào hơn là mình biết không cố chấp. Cho nên bát nhã là pháp không cố chấp. Mà tại sao không cố chấp? Vì biết nó không cố định. Không có một cái gì là cố định hết. Mà không cố định làm sao mình chấp, phải không? Cái không cố định mà chấp thì có ngu hay không? Nên thầy thường dụ thầy nói, nếu là một cái cục đất, là một cục đá, mình nắm lại mình giữ thì nó còn. Nhưng mà cục nước đá mình nắm giữ còn không? Mà cục đá thì mình tạo nói là nó cố định, phải không? Còn cục nước đá là không cố định. Mà cái gì không cố định mà nắm giữ thì nó sẽ trôi qua cái bàn tay của mình. Mà cái nó sẽ trôi đi mà cứ nắm hoài ngu là sáng. Như vậy để hiểu rằng tất cả cái cố chấp là cái không sáng suốt. Mà bởi không sáng suốt cho nên rồi mình sẽ đau khổ. Tính mình giữ mà buông là ủa phát tiêu. Còn mình biết rõ nó là không có thể giữ được thì để nó hồi nó tan coi chơi, phải không? Thì sáng suốt là như vậy. Như vậy thì cái cuộc sống ở giữa này, nếu mình ứng dụng mình tu á, là phải thấy rõ tất cả pháp nó không cố định. Cho nên mình khéo, mình uyển chuyển, đừng có dính, đừng có kẹt. Mà không dính, không kẹt thì đó là giải thoát. Kẹt dính tức là chấp chứ gì, phải không? Tất cả cái dính kẹt là cái chấp. Ví dụ như có người lâu lâu cái tôi nhớ nhà quá. Nhớ nhà có chấp không? Rồi có người lâu lâu nó nhớ chùa quá, chấp không? Vì vậy cái đó là của mình mà, phải không? Chứ còn nếu thấy không phải của mình thì đâu có chấp. Bởi vậy nên rồi mình cứ gì đó mà mình buồn, mình muốn thấy cái đó, muốn gần cái đó mà không được thì buồn. Nhưng mà sự thể thì luôn luôn là một dòng đổi thay, nó chuyển biến, mà mình cứ muốn giữ như hồi nào, ví dụ như hồi nhỏ mình ở đó, bây giờ muốn ở đó hoài cho tới già tới chết, phải không? Thì như vậy đó là sao? Đó là mình cố chấp, mà cố chấp tức là muốn xí. Tụi con thấy từ người nào cho tới người nào, lúc nhỏ ở đây rồi lần lần lớn rồi tới già có ở chỗ đó hoài không? Nó đổi thay luôn luôn, làm dòng chuyển biến mà. Ở thế gian cũng vậy, từ ở cái gia đình cha mẹ lớn lên có gia đình được cũng đi chỗ này chỗ kia, luôn luôn là đổi thay. Người tu cũng vậy, hồi mình ở chung với nhau một trường, một thiền viện, giờ tới trường lớn không rồi học hành có đủ tài đủ đức rồi, cũng mỗi người mỗi nơi, đâu có ở một chỗ hoài. Mà cứ chấp một chỗ hoài đó là không phải sang suốt, phải không? Hiểu vậy rồi thì ai cố chấp là người đó tự phiền não à. Đó là nói theo cái thông thường. Còn cái lý của sự vật cũng vậy, sự vật là không có cái cố định. Mà không cố định mà mình cứ nói cái gì là theo cái lý cố định của mình á, thì đều là vừa nói cố định là ngu rồi. Nói cái này là đẹp, hẳn là đẹp, đó là ngu rồi, phải không? Nói cái này là xấu, hẳn là xấu, cũng là ngu rồi. Như vậy thì tụi con thấy mình còn ngu hết ngu. Ngu nhiều ngu ít. Bởi ngu nhiều cho nên mới cãi nhiều. Như vậy thì cãi nhiều có nghĩa là như vậy thì biết. Như vậy thì thầm biết. Mai mốt thầm biết mình. Cái cần nhắc thầm biết mình là sao. Hiểu vậy rồi thì thấy cái tu là ở chỗ đó đó. Mình học đạo để mà tu. Cho nên ở đây Đức Phật mới chỉ nè, ai mà cứ nói rằng mình hiểu như thế đó là đúng, ai hiểu khác đi là ngu vọng, thì đó là kẻ chiền. Còn nếu mà mình không có dính, mình không có chấp như vậy thì đó là kẻ ra đó. Mà chiền là tầm lớn, ra là giải thoát. Thì như vậy cái tinh thần của Kinh Bát Nhã tức là tinh thần của Kinh Phạm Động, phải không? Đó này đó, đúng cái tinh thần Kinh Phạm Động. Hiểu vậy rồi thì thấy đại thừa hay là tiểu thừa nó không có hai, cũng là từ cái gốc Phật nói đó mà ra, nó không có khác. Thấy như vậy rồi mình mới không có chấp đại thừa tiểu thừa, mà mình cũng không có chấp phải Phật nói hay không phải Phật nói. Cái chân lý của nó diễn tiến là như vậy thôi, nó là không có gì cố chấp thôi hết.
Đoạn này trước nhất là Phật bảo Ngài Thiện Hiện nói rằng tất cả chư Phật đều y Bát Nhã mà chứng biết thật tướng, biết như thật tất cả hữu tình, hoặc là ra hoặc là chìm. Nghĩa là Phật y nơi Bát Nhã mà biết rõ tất cả chúng hữu tình, hoặc là ra là giải thoát, chìm là trầm luân. Tại sao mà biết như vậy? Đây Phật mới nói thế nào tất cả Như Lai đều y Bát Nhã mà biết được tất cả chúng hữu tình, hoặc ra hoặc chìm. Nghĩa là chư Phật y nơi Bát Nhã mà biết như thật năm uẩn đều như chân như, không sai không khác. Năm uẩn đều như chân như, không sai không khác. Bây giờ hỏi tất cả tụi con coi, năm uẩn là hay là năm uẩn là sanh diệt? Năm uẩn là sanh diệt. Mà đã là sanh diệt làm sao gọi là chân như? Cái gì sinh diệt là vô thường, mà vô thường thì không phải là chân như. Chân như, chân là chân thật, như là như như. Chân thật như như tức là chân thật không có đổi dời, không có sai khác, cho nên gọi là chân như. Nghĩa là trước sau vẫn như thế, không có đổi thay. Thì như vậy năm uẩn là cái tướng đổi thay, mà tại sao nói năm uẩn không khác với chân như, hay là đều như chân như? Thì như vậy năm uẩn đó là trên năm uẩn nào? Như hổm đã nói rõ về năm uẩn là sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, mà thân chúng ta từ năm uẩn đó nó thành hình. Nhưng mà mỗi uẩn đều là vô thường, biến diệt. Nhưng mà tại sao nói nó lại như chân như? Bởi vì ở trước đã nói sắc uẩn nó, cái tánh nó làm sao? Nó có tự tính hay không? Nó không có tự tính. Sắc uẩn nó không có tự tính. Thì như vậy, cái không tự tính đó, cái lý không tự tính đó, cái tướng mạo nó làm sao? Nói cho dễ hiểu hơn là cái lý không cố định, không sẵn có cố định của sắc pháp hay của sắc uẩn, cái lý đó nó hình dáng ra sao? Mà cái lý đó quá khứ, hiện tại, vị lai có đổi thay hay không? Bởi vậy cho nên đứng về cái lý không tự tính của năm uẩn thì cái lý đó trước sau không đổi thay, cái lý đó không có hình tướng và không đổi thay, cho nên nó như chân như. Thành là đứng trên cái giả tướng của năm uẩn thì đó là một dòng biến diệt vô thường, nhưng mà đứng về cái tự tánh, hay là nói cái khác là cái không tự tánh của năm uẩn thì đó là nó không có đổi thay. Bởi không đổi thay và không hình tướng cho nên nó như chân như, như chân như chứ không phải nói chân như, phải không? Nhưng mà thực ra thì nó cũng không khác với chân như. Đó là cái phần đầu nói là đều như chân như, không hai không khác. Thì năm uẩn ở trước ta nói năm uẩn, nhân năm uẩn mà lập pháp thế gian. Bây giờ năm uẩn nó như chân như thì pháp thế gian nó có như chân như hay không? Mà pháp thế gian như chân như thì cái pháp thế, cái chân như của pháp thế gian với cái chân như của các bậc thánh trong hàng thanh văn từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cái chân như nó có khác nhau không? Nói về chân như thì chân như phàm và chân như thánh đều không khác. Rồi chân như của các vị thánh hàng thanh văn với chân như của các vị Bồ Tát có khác không? Không. Rồi chân như của Bồ Tát với chân như của Phật có khác không? Như vậy thì chung lại hết thì chân như của thế gian, hay là nói cách khác, chân như của phàm phu và chân như của Phật, phải không? Thấp nhất là phàm phu, cao nhất là Phật. Hai cái chân như nó có khác nhau không? Mà hai chân như không khác thì giữa mình và Phật bình đẳng hay bất bình đẳng? Như vậy thì Phật có cái thể chân như đó, mình cũng có cái thể chân như đó. Nhưng vì mình mê cái thể chân như đó cho nên nói là chúng sinh Phật giác ngộ viên mãn cái thể chân như đó, gọi đó là Phật, phải không? Như vậy cho nên nói Phật và chúng sanh bình đẳng. Chính vì cái thấy cái lý bình đẳng đó đó mà kinh Pháp Hoa ngài gì Bồ Tát thường bất khinh, đi tới đâu cũng dám, cũng nói rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Bởi vì phàm phu cũng có chân như, Phật cũng có chân như, Phật giác ngộ chân như rồi cho nên thành Phật. Chúng ta chưa giác ngộ nên còn làm chúng sinh. Nếu chúng ta biết giác ngộ như Phật thì tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật. Đó là cái ý nghĩa bình đẳng của tinh thần Đại Thừa đó. Đại Thừa là bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ nào? Là bình đẳng trên lý chân như, phải không? Bữa họ đã nói những cái tinh thần bình đẳng, cái tinh thần Đại Thừa nó phát hiện ở trong kinh Bát Nhã. Thì bữa nay thêm một phần nữa, Đại Thừa phát hiện ở trong Bát Nhã từ cái lý bình đẳng chân như đó. Vì vậy mà nói Đại Thừa thấy Phật và chúng sanh đồng nhau, đồng nhau là căn cứ trên chân như, chứ trong không phải trên cái mê ngộ. Thì chúng ta có chân như, Đức Phật cũng có chân như, mà cái chân như của Phật khi giác ngộ viên mãn thì gọi là Phật, còn chúng ta chưa giác ngộ thì làm chúng sanh. Như vậy thì cái con đường từ chúng sanh đến Phật đó là con đường bình đẳng, nghĩa là mình có, Phật có như nhau. Như vậy thì mình tu, mình muốn giác ngộ cho tới bình đẳng là thành Phật, hay là mình muốn giác ngộ giữa chừng làm thanh văn duyên giác Bồ Tát thôi, tới đâu thôi à, thành Phật mới thôi. Bởi vậy cho nên nói Đại Thừa tu cầu thành Phật chứ không cầu thành thanh văn duyên giác ở chỗ đó. Còn bên thanh văn duyên giác ta không thấy cái bình đẳng đó, cho nên chứng tới ngang đầu mừng tới đó phải dừng, phải không? Nghe là như vậy mà các ngài an trú nơi quả thanh văn hoặc là quả duyên giác. Còn ở đây vì mình thừa nhận rõ ràng rằng mình có chân như, Phật có chân như, mà chân như của mình và chân như Phật không khác, thì tại sao mình chỉ chứng tới mức nào đó rồi mình thôi? Mình phải tới chỗ cuối cùng như Phật, vì cái đó mình có như Phật, phải không? Vì vậy mà tinh thần Đại Thừa là cầu thành Phật đó, nó khác chỗ đó đó. Bởi vì học cái này thì chúng ta mới thấy tại sao mà bên kia chỉ hài lòng ở quả thanh văn, mà bên nay nhất định tiến tới thành Phật, là bởi vì nhìn trong cái thể chân như, phải không? Đó, đó là cái ý nghĩa, cái tinh thần của đoạn này. Như vậy thì hết cả một cái đoạn cho chúng ta biết rõ cái chân như đó là một, không hai, không khác, nữa không phải một và cũng không phải khác. Nhưng bây giờ nói thế này, nói không phải một, không phải khác thì thiên hạ cũng khó hiểu. Nếu không phải khác là một chứ gì, phải không? Mà tại sao không phải một, không phải khác? Bây giờ thí dụ cụ thể nhất là tất cả trong cái hội chúng này, từ thầy cho tới tất cả tụi con, mà nếu đừng có giấy một niệm nào hết, nhìn cái đồng hồ này thì thấy có khác nhau không? Nhìn mà không có một niệm chen vô thì thấy có khác không? À, còn nếu có niệm chen vô thì thấy khác, phải không? Người thấy nó đẹp, người thấy nó xấu, người thấy nó quý, người thấy nó tiện, vân vân. Còn nếu không có niệm nào chen vô thì cả thấy mình giống hệt nhau. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta có một cái giống hệt nhau, mà vì mình không sử dụng nó mà sử dụng cái sai biệt, cho nên là mình sai biệt. Như vậy cái sai biệt là cái quân tập của nghiệp, hay là của thói quen, của sự giáo dục, chứ không phải nó là thiệt. Còn cái thiệt là cái không cần quân tập gì hết mà nó giống hệt nhau đó. À, như vậy thì cái đó của thầy và của tụi con là một hay là khác? Một thì được, một là của thầy. Tụi con thiệt. Nếu một thì của thầy, của tụi con mất, của thầy cũng không mất, phải không? Của thầy mất, của tụi con không mất. Nhưng mà của ai thì mới xài, thì làm sao nó một được?